không biết mình thích cái gì, em cứ thử làm cái này một chút rồi sang cái khác một chút, xem sao phù hợp thì mình làm tiếp. Đây là câu nói mà từ hồi đi học cấp 3, đại học hay là cả ngay cái lúc mình vừa mới ra trường thì mình luôn cố gắng tự hỏi chính mình. Và đến độ tuổi này thì mình nhận được rất nhiều câu nói tương tự như vậy của các bạn trẻ hơn, hoặc thậm chí là cả của những anh chị lớn tuổi hơn mình, rằng là họ cũng thực sự là họ cũng không biết họ yêu thích cái công việc gì cả, rằng là họ cứ thử công việc này xem phù hợp, kiếm được tiền thì mình làm tiếp, không thích thì chúng ta lại đổi sang công việc khác. Và sau nhiều năm tích lũy được một chút kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm ít ỏi thì trong podcast này mình sẽ chia sẻ góc nhìn để các bạn có thể có thêm những cái cách gợi ý tìm ra cái công việc mà bản thân mình yêu thích. Đầu tiên, chúng ta cần phải thẳng thắn và thành thật chia sẻ thật với các bạn là việc các bạn thích hay không thích nó chỉ là cảm xúc nhất thời. Khi các bạn chưa có quá nhiều cái chất liệu sống, tức là được rèn giũa qua môi trường thực tế, hoặc là được một cái người thân, hoặc là được bố mẹ cực kỳ có kiến thức xịn sò về cuộc sống và cực kỳ chất lượng chỉ bảo và dẫn dắt cho mình, và nhiều điều kiện để trải nghiệm từ khi còn rất là bé cho đến khi trưởng thành. Cô bạn gái bạn thích bằng sống bằng chết năm 18 tuổi, khi chia tay bạn cảm thấy là gần như là bầu trời sụp đổ, thì có khi đến năm 28 tuổi cho bạn lựa chọn quay về quá khứ, chưa chắc bạn đã lựa chọn thích cô gái đó. Thì công việc cũng tương tự như vậy thôi. Thì hôm trước có một ông em chia sẻ với mình rằng là đại loại là cũng giống như kiểu là cái thắc mắc trong cái podcast này, là em cũng đã thử công việc này, công việc kia, rồi qua cái môi trường này, môi trường kia, mặc dù đã thử qua 2-3 lần rồi và em cũng cố gắng em thử thêm, nhưng em thấy là để xem mình có phù hợp hay không, xem có thích hay không. Thì mình có hỏi lại ông em rằng là chú có thích đi nhặt rác hay là nhặt phế thải không? Chú có thích làm thợ hàn tôn trong một cái ngày nắng nóng 35-40 độ trèo lên nóc nhà để hàn không? Nó bất ngờ và nó trả lời mình là đương nhiên rồi, em không ạ. Mình lại hỏi nó rằng là thế chú có thích làm giám đốc của một công ty tái chế rác thải, một cơ sở chuyên thu gom phế liệu không? Chú có thích làm chủ, quản lý một đội thợ chuyên làm tôn có từ 10-20 nhân công và sau 5 năm đã mua nhà ở Hà Nội và mua được 2 căn hay không? Thì nó suy nghĩ rồi nó trả lời mình là có ạ. Thì kết bài của mình với nó là cái việc mà thích hay không thích thì nó là việc của trẻ con, còn việc của người trưởng thành là trách nhiệm đối với cả bản thân, gia đình và xã hội. Bạn có thể làm tốt một cái công việc ngay cả khi bạn không thích nó. Đương nhiên là vừa làm tốt mà vừa thích thì nó vẫn sướng hơn, đúng không? Nhưng không thích thì nó cũng chẳng sao cả, vì có những thứ các bạn thích nhưng khả năng cao là bạn cũng không có năng lực làm nó, hoặc ngược lại, chưa có cơ hội để làm ngay ở thời điểm hiện tại. Thì đầu tiên mình muốn nhắn nhủ với các bạn rằng là cái việc các bạn thích hay không thích thì nó cũng không quá quan trọng lắm đâu. Bạn không biết mình thích cái gì, không sao cả, thì đừng làm cái thứ mà mình ghét là được. Có thể bạn không quá rõ mình thích gì, nhưng cơ bản thì mình thấy là mọi người biết rất rõ mọi người không thích gì và ghét gì. Bạn có thể liệt kê ra một số công việc bạn ghét để dùng phương án loại trừ. Ví dụ như hồi mình mới đi làm thì mình rất ghét một số công việc như sau. Những cái công việc mà phải rượu bia quá nhiều và môi trường đó thường xuyên phải rượu bia, như là môi trường xây dựng này hay là môi trường sản xuất. Đặc biệt là những công việc mà tỷ lệ nam giới tham gia chủ yếu chiếm đến 80-90% cái công việc đấy, thì mình sẽ không chọn lựa những công việc như vậy. Hoặc là những cái công việc mà môi trường có cái sự gian lận này, trộm cắp này, hay là cái sự tính toán nhỏ nhen quá nhiều cho cái môi trường đấy, thì mình cũng sẽ không lựa chọn và gắn bó. Công việc mà người sếp không tập trung vào việc để phát triển cái công việc của mình lên mà chỉ lo cho lợi ích của bản thân thì mình cũng sẽ không chọn. Và thực tế thì mình đã dính cả ba gạch đầu dòng trên mà mình chọn từ bỏ trong cái thời gian nó rất là ngắn thôi. Cho nên nếu như cái công việc các bạn không thích nhưng mà cũng không đến nỗi các bạn ghét nó, thì cơ bản là các bạn vẫn có thể làm được, vì nó cũng không quá tệ. Nên bạn vẫn có thể đặt tâm sức và cống hiến để phát triển cùng với nó trong một khoảng thời gian nhất định, để xem mình có thể làm được gì và làm được đến đâu. Ok, làm theo hai điều phía trên thì mình hy vọng là các bạn sẽ lọc ra được một cái công việc nào đó mà các bạn sẽ tham gia và quyết định gắn bó. Tức là nếu coi công việc là một trò chơi game thì các bạn cũng đã chọn được cái game để chơi cho mình thông qua hai cái phần chia sẻ vừa rồi phía trên của mình. Điều thứ ba thì mình muốn chia sẻ đó là việc khi mà các bạn đã tham gia vào một cái cuộc chơi công việc thì nó cũng giống như là một cuộc chơi game, thì các bạn cần phải tìm hiểu luật chơi và chơi đúng luật trong một khoảng thời gian xác định đủ để bạn chiêm nghiệm và quan sát nên dừng lại hay đi tiếp với công việc đó. Luật chơi của công việc sale là gì? Luật chơi của công việc kế toán là gì? Luật chơi của công việc marketing là gì? Và đa số các game thì nó đều có luật chơi của nó. Hãy tìm hiểu và áp dụng nó trong công việc mà bạn lựa chọn. Ví dụ như luật chơi của công việc telesale là bạn ấy phải gọi điện 100 cuộc gọi thì mới có thể chốt được một hợp đồng chẳng hạn. Hay là luật chơi của câu chuyện là các bạn tham gia một trò chơi là gọi là trò chơi giảm cân, thì các bạn phải tuân thủ cái luật chơi của nó là lượng calo lạp vào phải thấp hơn lượng calo các bạn thải ra. Hay là luật chơi của công việc về marketing content thì các bạn phải biết viết tiêu đề thu hút, viết nội dung thu hút theo những cái kết cấu trong cái bài content đó thì nó sẽ có những cái dạng kết cấu khác nhau. Cho nên là nếu như các bạn không hiểu rõ luật chơi thì rất dễ dàng các bạn sẽ chơi sai luật, hoặc là các bạn sẽ từ bỏ quá sớm và tự cho mình làm kém cỏi, rồi tự an ủi bản thân mình rằng là tôi không phù hợp với công việc, mà nó chả dựa trên căn cứ nào cả để kết luận như vậy. Chỉ đơn thuần là các bạn thấy khó, các bạn thấy chán thì các bạn bỏ thôi, và thiếu sự kiên trì và vượt khó trong quá trình mình tham gia với công việc. Song song với việc tìm hiểu luật chơi và chơi đúng luật thì nó còn có một cái nó gọi là cái hành trình phát triển của người chơi, nghĩa là các cái mốc để các bạn lên level ấy. Nghĩa là ở mốc thời gian bao nhiêu lâu bạn sẽ giảm được 5kg, bao nhiêu lâu sẽ giảm được 10kg chẳng hạn, hoặc là bao nhiêu lâu các bạn sẽ có được cái cơ bụng 6 múi nếu như các bạn tham gia vào một cái game gọi là game tập gym và giảm cân đi. Rồi, còn một cái game nó gọi là game telesale chẳng hạn, thì bao nhiêu lâu thì các bạn sẽ đạt được 10 triệu, 15 triệu, 20 triệu. Các cái mốc đó các bạn cần phải đạt được cái điều gì trong cái kỹ năng công việc của mình. Đó, đương nhiên rồi, nó sẽ không có một cái mốc thời gian nào đó là tuyệt đối đúng với cả tất cả mọi người cả, nhưng nó sẽ có khoảng thời gian trung bình tương đối của những người đi trước. Các bạn có thể tìm hiểu các mốc thời gian này để đặt mục tiêu và kỳ vọng đúng cho bản thân mình khi tham gia vào bất kể một cái cuộc chơi nào đó. Và hơn nữa là hãy coi mình như là một cái người chơi bình thường và không có gì quá đặc biệt cả, không có gì quá xuất sắc vượt trội khi tham gia vào một cái game nào đó, để các bạn đặt một cái tâm thế phù hợp của một người chơi nghiêm túc. Ok, và cuối cùng là hãy quan sát quá trình chơi game của mình và thường xuyên chiêm nghiệm và đúc rút để hiểu về năng lực của bản thân, cũng như là khám phá ra con người mình thông qua quá trình lao động. Nhiều khả năng là bạn sẽ phát hiện ra mình cũng rất thích công việc mình đang làm, hoặc trong chính cái công việc các bạn đang làm ấy, thì các bạn lại khám phá ra những cái năng lực khác của bản thân để tiếp tục hướng nghiệp cho hành trình tương lai. Và cũng giống như là việc thích hoặc không thích, có thể là bạn đã tìm ra công việc thực sự thích bây giờ tại thời điểm này, nhưng đến một thời điểm khác thì bạn lại có một cái mong muốn khác thông qua quá trình mình phát triển nhiều hơn về mặt nhận thức và hiểu hơn về năng lực bản thân, rồi hoàn cảnh xã hội, gia đình thay đổi. Cho nên là việc hướng nghiệp và lao động nó là hành trình của cả một đời người, không khác được, và nó là luật chơi của cái game mà chúng ta tham gia, với game lớn nhất, nó gọi là game cuộc đời. Ok, chúc các bạn tìm ra công việc mình thực sự yêu thích và có những cái bước đi đúng đắn cho bản thân mình. Nếu cần tư vấn trực tiếp hay cần chia sẻ điều gì đó mà mình có thể giúp đỡ được cho các bạn, thì các bạn có thể chủ động inbox mình thông qua Zalo hoặc là Facebook. Các phần thông tin thì mình để ở trong phần mô tả. Hẹn gặp lại các bạn trong số podcast tiếp theo.